sao mà đặt được cái giác của Phật á, cái quả mà nó là sanh ra Phật quả. Thành thành nó phải đi tu phải nhớ kỹ á. Bây giờ chúng sanh bây giờ, tại vì tất cả cái khi mà giảng về vị thượng định đó, phải biết cách, tức là biết cách làm sao dùng trọn bây giờ này một cũng được đó, mà chính cái đó đó thành ra mình rất là dễ sáng tác. Mình bị sáng tác cái nào cũng có thể vô thượng định được, mình biết kỹ thuật rồi. Thế mà sáng tác mà nó thì không dính vào cái Phật không có dạy đó, cái Phật không hề dạy đó. Thấy không, người trời đặt sáng tác ra, thấy không, là mình cứ tập cái đó, thì cuối cùng cái quả đó là quả sáng tác, thì không được, Đức Phật không nói tới, thì nghĩa là cái đó nó không đưa tới cứu cánh giải thoát mà Đức Phật không muốn. Thành ra nguy hiểm lắm á. Như thầy chưa nói á, đi dùng quán nhà cày, quán nhang hay này kia, cái vụ đó là cái đó là bên của lỗ ban nó tập á, mấy cái bên thắp thần lửa cái đầu để cái nhà cày nó quá gặp ai cái gì mà lấy nó bắt cái áo nó chỉ lửa, nó đúng một cái là trong này tới chừng té lăn là chết, mổ ra là nguyên cái chim mà cũng như là bị nướng vậy đó nha, đang thui vậy đó. Biết bao nhiêu người bị chết vì thắt thần quả, quánh quánh thần quả, có thằng bạn ở trong Việt Nam nó quánh thắt thần quả, mà nó quánh mà tới mà nó đang tập thần quyền, nó bỏ thắt thần quyền luôn, không tập nữa. Nó nói nó kể ra đó, bạn đó nó là đang là giữ môn mấy thần quyền phải không? Nó kể và nó có cái ông tài xế mà cái xe ông ta, cái tài xế của xe đò đó, cái ông đó đó mà ông ưa lại mua đồ ở cái chợ cái ba ông tạ đó, ông mua mà nhiều khi ông không trả tiền rồi cứ nói nặng nói nhẹ gì đó đến bà mẹ của thằng quyền, nó đang nó ỷ nó không thằng quyền ra, thành nó mới la, nó mới mắng ổng, thấy không, nó ỷ. Bữa đó không biết ông ai không biết không ngờ cái ông đó là ông cũng học gì hết thằng quyền. Thì bữa đó mấy tụi nó đang uống cà phê nè, thấy ông kia ông đang đứng ngoài lề đường này, bà kia nó bán ở bên kia nè, nó bán cái quán bển á, ông biết ông khẩu tổ gì không, quỳ xuống ông bắt cái ấn nè, kia bà đó bà xá, ông xá bả một cái thôi. Vậy mấy ngày sau bà chết tới chừng mà đông cười đó. Sau này nó sau này cái đầu tối cái thằng con của nó mới cầu tổ về, nó nói đó cái ông học các thằng quyền này nè, ổng đánh bả nó bằng gọi là cái pháp đao ấn của quả phán, nó pháp lửa, nói là cũng tin mình mổ ra đây, chim gan trong này nó chết đen hết rồi, còn đứng cách đường vậy nè, nó bắt cái ấn nó quỳ xuống nó giá sáng một cái nó nát ở trong đó, thằng kia nó nát, mà ông tổ còn nói nữa, ông nói cái thằng mà dạy nó đó phải cẩn thận, thằng này tương lai sẽ bắn chết mấy người và lại phá thành quả này, nó bắn chết mấy người bằng cái ấn quả này, thì đó. Mấy cái tập này nè có đèn cày vừa lỗ ban rồi đó, của tao ban nó ưa đốt cái nhang ngồi quá pháp lửa trong các pháp bằng quỷ thần lửa mạnh lắm, lửa mạnh lắm, quỷ thần nó sợ lửa nhiều lắm, sợ lửa với sợ trần của lôi, sợ mấy cái pháp đó, thầy mấy ông ưa tập chứ, thì mấy tập không có dạy vụ này, tao không có dạy nè. Rồi cái gì mà muốn phát thanh trí tuệ đó, nhiều khi mình mà tập cái đèn này nè, quán cái đèn cày quán hình như đèn cày đỏ này, cái trắng tôi cũng quên rồi, quán thì mình ngồi mình quán cái đọc kinh, lấy kinh Phật ra đọc nó chứ, nói đọc kinh thuận đọc ngược vậy nè, đọc thuận đọc ngược đọc sơ tình ra sang nhờ quán sáng lại, tự nhiên cái tâm nó sáng ra, phải không, tâm nó sáng ra, hay là ai là hỏi cái gì tự nhiên mình ngồi đọc bài kinh đó, tự nhiên bài kinh tôi không nhắc làm chi, bài kinh đọc qua đọc lại vậy đó. Thì tự nhiên á, như cái số mệnh người ta tương lai quá sao tự nhiên nó hiện trước mặt vậy đó. Ồ, nhưng mình coi tử vi vậy đó, cái nói là ra vậy đó. Cái này đó cũng là thuộc về pháp của chư thiên, cái này là cái gì nó cũng nên đọc, mình cố gắng không có được tới giờ hót phải không. Tôi nói mình tại sẵn thẳng trong này cái tầm á, mình cứ quan trọng cái tầm đề mục này là phải học, đề mục nào của giờ Phật pháp phải học rồi, chứ không phải là mình biết nguyên tắc. Thực sự bây giờ tới giai đoạn này mình giải cho quý vị về thiền định cho kỹ lưỡng, những gì đều biết hết á, biết nguyên tắc bởi vì tắt rồi đó, thì quý vị để các tâm đề mục để quý vị tập được hết đó. Đề mục nào cũng là đề mục hết đó. Nếu mà đề mục gì không có ngộ đó, thì đương nhiên là cái thấy của quý vị có thể sai lầm. Nếu mà so là kinh điển có thì còn đỡ, còn nếu so là kinh điển mà không có đó, thì cái đề mục này đó, một cái đề mục nó sanh ra tới một cái quả nào là tỏ ra trong kinh hơn. Hoặc là nếu mà cái đề mục này mà dầu nó ra tránh đi nữa thì nó sẽ đưa chị tới một cái quả cuối cùng là như sơ tìm gì thì năm thiền hết không vậy đó. Anh này nó đưa tới không nè.
Thầy cho thầy con xin hỏi chứ thầy cái tư huệ đó mình căn cứ vào kinh điển của Phật để mình biết thì kinh điển của Phật thường thầy nói căn cứ vào 12 bộ kinh. Vậy 12 bộ kinh là gì, con chưa rõ thầy kinh nào vậy thầy?
12 bộ kinh không phải là 12 bộ đâu, 12 phần trong kinh.
một hai phần
nhập
ba phần chẳng hạn như như vậy rồi kế kinh rồi cô khởi rồi bản sự rồi bản sanh rồi vô vấn tự thuyết rồi kệ tụng đại khái gì đó trong kinh tinh là chẳng hạn như kinh Trường Hàn tức là cái kinh mà chiếc ăn xui cái đoạn mà chiếc ăn xui gì hết á người ta gọi là Trường Hàn trong tới đây nó có cái đoạn đó là vượt sắc kiến ngã di anh thanh cầu hả sự kiện cái đoạn đến tương lai thì nó có cái này có một câu kệ gì thôi mà câu kệ này nó độc lập nó không dính díu về cái kinh này hết thì nó là kệ cô khởi nghĩa là chiều chỉ kinh Kim Cang nè nó cũng có kinh Trường Hàn rồi hiện nay kinh Trường Hàn này nó gọi là một trong 12 bộ kinh đấy, mà cái kinh Kim Cang á nó có cả kệ cô khởi có những bài kệ ngắn như thế này nè là kệ cô khởi và chẳng như kinh Phổ Môn thì kinh đầu tiên nói ba thế âm hoa hồi cái dưới này nó có những cái bài thơ nó trùng tụng lại quan thế âm gì vậy đó nhưng cái này nó nhắc lại đoạn kệ mà với bằng kệ ha, thì cái này nó gọi là phúng tụng chứ không phải là kệ cụ khởi nó cũng thuộc loại kinh nhưng mà nó là thuộc loại kệ là phúng tụng trùng tụng thành ra cái tâm một cái bài kinh dài nó có nhiều nó có thể là nó có đủ 12 một kinh trong này bản kinh bản dường như bản sự hay là nói lại cái sự tích của Đức Phật dường như bậc kinh đang dạy về kinh gì vậy kinh đi qua đi rồi bắt đầu mới nhắc lại là thời Phật Nhiên Đăng ta là thái tử gì vậy đó hay làm cái công tăng tác gì tăng tác gì tăng tác gì đó thì cái đoạn này nè riêng đoạn này đó thì nó gọi là kinh bản sự và đoạn này á thì nó gọi là Trường Hàn.
Thầy kinh mà vô vấn tự thuyết nó nằm trong 12 bộ kinh này
không? Nằm luôn chứ, có nằm luôn trong này. Vấn tự thuyết nó cũng là nằm trong 12 bộ kinh đó. Vấn tự thuyết nhà kinh A Di Đà, cái gì là trong đó kinh A Di Đà thuộc là kinh A Di Đà
một
tiết đó.
Chỉ có một kinh A Di
Đà. Nhiều lắm, nhiều kinh lắm, nhiều kinh. Đó. Nhưng mà đại khái thì đại kinh A Di Đà là một. Là như kinh Quan Nghiêm là coi cái đại tựa đó. Thì thánh chúng không có hỏi mà tự động Phật nói á thì nó thuộc là kinh vô vấn tự thuyết ha. Cái đây đà là kinh A Di Đà đó, kinh đà tiểu bổn á, cái đà mà hư tụng này nè là không có ai hỏi cho hết Phật nói đó. Còn kinh A Di Đà đại bổn hình như là có người hỏi.
Thưa thầy, như vậy thì kinh tính thật gì chưa phải là Phật kinh của Phật tử thuyết giảng hay là của người hỏi?
Kinh tứ thập nhị chương á, nó không phải là kinh đứng vừa chương á là do mấy ông thúc mấy ông gì đó thúc Pháp Lan hay gì đó mấy ông gì đó ông lấy hết những cái đoạn quan trọng trong kinh điển của Phật rồi ông nói kết lại ông làm thành ra một cái quyển kinh tổng quát cũng như cái pháp cú vậy đó. Thế ông lấy những cái đoạn trong kinh Nguyên Thủy hay để lại làm thành ra cái kinh gần như cái kinh tổng quát để mà học.
Như vậy nó sẽ không có đoạn là tôi nghe như vậy là
trong đó không có con nghe như vậy. À, bây giờ mình quên nó cái tầm của cái tư nè, cái văn huệ là mình nghe cái mình có cái huệ nó sanh ra là do cái sự mình nghe nó dạng. Đó, nhưng mà cái huệ nó cạn lắm chứ không nghe rồi thì thường nếu mình không tư duy thì cái nó dễ quên á, mà còn khi quên là mình sao mình hành được. Thành ra sau khi nghe giảng rồi đó mình bắt đầu mình về mình đem cái nghe giảng đó mình suy ngẫm, mình suy ngẫm thành nó trở thành cái tư, cái huệ mà do suy ngẫm mà có. Thì sao mình khi mà vô chỉ quán á, thì mình đem cái tư này nè, mình mới tập trung vào dùng cái chỉ quán vô đây, dùng cái thiền định mình trụ vô đây. Đây là tầm á, tầm cái tầm này đó, cái gì mà muốn tầm cho trúng á, mà tôi phải nghe rồi cái gì mới chọn cái pháp môn nào cho có lý, chọn pháp môn cho lý đó thì mình đặt có là thành pháp của mình đó, cái gì niệm Phật thành pháp á, thì lúc đó mình tầm là mình tầm nghe pháp đó, không tầm pháp khác nữa, tầm cái pháp đó. Ở trong khi mà tạo cái pháp đó giờ nó có kỹ thuật đi pháp này bắt đầu nó mới dạy mình là đi sao là còn đi nằm trong pháp này thôi. Tầm khi mà tầm được rồi đó, tầm giai đoạn đầu tiên nên là khi mình tầm được cái rồi đó giờ mình quen là mình vô cái là dính vô đây nên mình vô là kêu mình nói là vô cái gì Phật mình đúng vô cách mình tập rồi không còn cái gì chạy nữa đó. Thì có cái thứ hai đó, tầm tức là mọi cái khác loại hết cái kia để lấy cái này thôi. Cái thứ hai đó thì ôm chặt á, ôm chặt không rồi. À, nó gọi là tứ tức là quán xét kỹ lưỡng, tầm tứ chứ không phải tầm tư nha. Người ta dùng chữ tư nhưng thật sự đúng nghĩa là tầm tứ, đa tâm kỹ lưỡng. Cái vấn đề là có cái kỹ lưỡng tức là ôm trong cái đó mà có cái sự sát xuất trong này, tức là có một cái niệm nằm đây nè. Thì cái tầm tứ trong kinh này nó nói là gì đó, thì hai cái này là cái đầu tiên để mình đi vào trong một chỉ quán. À, nếu mà tầm tứ trúng á thì pháp môn mình từ từ nó sẽ phát triển ra. Ví dụ cái pháp này nó thuộc về và cái pháp để đưa cái giải thoát, mình tầm thứ mà trúng cái này mình đọc hoài, lấy cái này mà đọc cái đề mục là cái nhân này là cái nhân tránh để đưa cái giải thoát, thì từ từ thì chịu quá mình càng đi thì đưa cái giải thoát thật. Thành ra cái tầm thứ này nó lợi hại lắm á, mình tầm thứ mà đọc cái á nó đưa mình sai. Còn trong này đó là nó nói là tại sao trong này nó nói là tầm tứ theo phiền não chứ không phải tầm tứ theo pháp. Hai, nếu bao nhiêu tầm tứ đều xuôi theo phiền não, khi đối trước đa dạng của năm thứ dục lạc tuyệt hảo. Ông thầy chú An thì ông dịch không bao giờ ông đúng sẽ chính văn hết, nó không có, trong này nó chính văn nó không có nói tới chữ nào tới phiền não hết đó. Mà ông dịch lấy cái chữ mà chư tạp loạn tướng sở hữu tạm tương, cái từ tạp loạn tướng thì ông dịch nghĩa tương đương với phiền não. Tạp loạn tướng, phải thường thường cái phiền não nó làm cho mình á, tâm mình nó bị nó không có bất nhất, nó loạn động, thành ông đồng nghĩa cho phiền não luôn. Tại phiền não có cái đặc tánh đó. Thành hồi nãy mình nói cái ngũ dục của cõi dục rồi, ở đây á ngũ dục đúng nghĩa trong kinh này nó nói đó là ngũ dục mình dính mắc trong cả quá trình tu của mình luôn.
Ngũ dục này đó tức là các cảnh do mắt tai mũi lưỡi nó đưa tới. Ngũ dục này đó thì nó là gì, nó là sắc dục. Cái ngũ dục này là chung nè, phẩm quát nè, còn ngũ dục kia là có dục. Ở đây ngũ dục nó nói đây á là ngũ dục này nè: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Đây là tối cảnh của mắt, tối cảnh của tai, tối cảnh của mũi, tối cảnh của vị, của lưỡi. Cái này là thân.
Con người mình sanh ra đó, con chỉ có loài người đủ là đủ năm. Này có những loài khác không có này, có nhiều loài có mắt, có nhiều loài cái mũi người không có, ngửi không được. Ví dụ vậy đó. Thành ra cái nghĩa là thường thường người ta nếu mà đối đói là người đó thì dính mắt hết cái năm cái dục này. Đối cái chúng sanh mà cõi ở cõi sắc á, cõi sắc thì không có cái dục nào. Bây giờ học rồi.
Sắc
không có, nó là sắc, sắc là nó là thanh tịnh sắc, sắc xứ.
Mũi không có.
Thì mũi không có, đốt hương nó gì vậy? Ngay cõi đó nó không ăn. cái loại sơ thiền nó ăn bằng thiền diệt, thành ra cái dục nó không có, cái dục không có, tức là cái miệng nó không có, nó ăn bằng thiền định. Chư thiên có dục á, chư thiên có dục với cõi khóa tự tại ăn bằng miệng, còn dùng miệng đi để thử tính thức ăn. Nó còn tài sắc danh thực thùy nó có hết á. Còn cái chư thiên này nó là nhập định luôn mà, chư sanh cõi sơ thiền nhập định luôn mà, xài nó ăn bằng thiền diệt thực, thành ra cái thiệt nó không có nữa. Cái mũi vẫn có, cái tai vẫn có, mắt có, không có cái miệng thôi. Không có miệng thì sao nói chuyện? Nói chuyện bằng cái gì? Có đi lắm rồi. Tại nó bắt ấn rồi. Mấy người nhập định tại thấy nó đưa ấn rồi. Đưa vậy nè. Thành ra cái ấn đó là từ họ là dính nó chưa thiên rồi nè. Dính nó chưa thiên rồi. Bó đi lắm rồi. Nên tại mấy phụ huynh tôi nhập định lên đó. Nó là lên cái cõi mà nhiều khi ông nói hình như là ông thấy cái dạ la hán nhiều lắm ở cõi tứ thiền á. Thấy không? Ông thấy là tứ thiền không có nói chuyện, đi nhau đưa gặp nhau là bắt ấn mà, bắt ấn này ấn gì đó, rồi tự nhiên bên kia nó hiểu không? Ở đây mình nói là body language đó. Cái thứ hai họ nói về bằng tâm, cái tâm họ tưởng cái gì là nó có cái hình biến cái này nè, có cái hình như là mình chiếu cine vậy đó, chiếu vô đây là ông kia ông thấy cái tâm của mình như vậy đó, là ông biết mình muốn cái gì. Thì nó nói là hay là nếu bao nhiêu tầm tư đi khi đối trước đa dạng của năm xứ dục lạc, mặc dù có sắc thanh hương vị xúc pháp thôi, nhưng mà trong sắc thanh pháp nó biến thôi, nó biết bao nhiêu về cái dạng pháp khác nhau. Chẳng sắc như mình nói hình sắc gồm có là cái gì đó, màu sắc ha, rồi hình sắc ha, rồi cái gì nhiều loại sắc đó, thấy không? Thịt cũng vậy, sắc thanh cũng vậy, thanh là điều loại là nó có 6 loại thanh chánh. Có gì muốn học cái này đó, bởi vì học về câu xá luận nói là thanh có bao nhiêu loại. Âm thanh chói tai, âm thanh đẹp tai, rồi âm thanh bình thường, rồi âm thanh cao, âm thanh thấp, rồi âm thanh gì đó, rồi nó chia ra bao nhiêu loại. Hương nó cũng vậy, hương thơm, hương thúi, hương gì chia ra, rồi vị nữa là vị cay, vị đắng, vị ngọt, vị nó chia ra làm chọc. Thì cái đó nó thuộc về pháp số, phải không? Có gì phải học. Thực sự là học như thức học là biết đó. Thì mình học tới sắc thôi, vụ pháp đó bắt đầu sắc, có bao nhiêu loại sắc. Chị thì đã bắt đầu tôi lâu quá tôi quên rồi. Chứ hồi xưa mà lúc mà học sức tôi còn nhớ lắm. Lâu quá mình không có đụng chạm nên mình quên.
thành ra cái di thức á là nó học về thức biến, thành ra bao nhiêu chi tiết của thức nó học hết, sắc nó kia là bao nhiêu loại sắc học hết. À, nó đã sắc ở xanh vàng màu trắng, vì màu sắc thì có 6 hoặc có 7, thấy không? Nó chẳng như hình sắc đó thì nó vuông tròn dài ngắn vậy đó, học hết bao nhiêu cái dạng vậy đó, rồi gì đó nó chia ra hết, âm thanh cũng vậy nó chia ra hết, tại vì cái đó là thức biến, thành nó phải biết các tướng của thức biến nó phải học hết. Thì cái này trong di thức có, quý vị nào thích coi di thức lại. À, thì có người thì dướng mắt cái sắc vào cái chỗ sắc này thì dùng pháp này trị. Chẳng hạn như cũ tưởng quán nó cũng có cách đối trị, chẳng hạn như người cái thích là cái tướng yểu điệu thì quán cái tướng cái thay bầm sinh bầm xanh, ví dụ đại khái vậy đó, nó dạy đó. Tại vì mọi cái pháp đó, nó có đối trị một tướng, một cái dướng sắc khác nhau. Thành ra cái gì mà học cái pháp số kỹ lưỡng á, kỹ lưỡng thì quý vị tự nhiên cái pháp gì rất là rành. Thì ở đây á, nó nói mình đó là ư kỳ ngoại ngũ dục, kỳ ngoại ngũ chủng diệu dục, tức là trong cái dục mà ở bên ngoài á, các loại mà ngũ dục mà có nhiều loại mà đặc biệt á, bên ngoài á, và chư tạp loạn tướng sở hữu tầm tư, và các tướng tạp loạn mà mình có cái chỗ hay mà mình dính tắc vào, tầm tức là nãy mình biết rồi, tức là mình chọn đó, hay là tư tức là tứ chứ không phải là tứ, tức là mình chọn nó rồi mình còn mình kẹt vô đó, mình quan sát nó, mình nhắm mắt cho nó, thì gọi là ngoại tâm rối loạn. Thì ngoại tâm rối loạn nó gồm có
ngoại tâm rối loạn, thì đầu tiên là ngoại ngũ dục,
ha,
tạp loại tướng, và tầm tư tướng, nó có ba, ngoại ngũ dục tức là những cái gì ở ngoài mình, thì sắc thanh hương vị xuất phát, nó thuộc về sắc pháp ở ngoài, nó gọi là ngoại sắc. Nhắc cái này nhắc lại lần thứ ba chứ mấy lần mới chụp rồi nha. Ngoại sắc nè, ngoại sắc là gì biết không? Ngoại sắc là gì? Bây giờ mình á, mình sanh ra mình có chánh báo và y báo. Chánh báo là gì? Là thân và tâm của mình vậy. Y báo là cái thân tâm nó nương vào cái thế giới nó sống, phải không? Tức là y báo này gồm có thế giới và chúng sanh ở ngoài, mình nương vào mình sống. Thì trong cái này á, thì tâm á thì nó thuộc về danh pháp, nó thuộc về tâm pháp hay là danh. Còn cái y báo, chúng sanh, thế giới và thân này thì gọi là sắc. Trong cái tầm nhân viên á, nó gọi là danh sắc đó, nghe không? Vô minh sinh hành sinh danh sắc. Hành tức là vô minh, vì vô minh mới là tâm mới khởi, mới tạo tác, lý chủng tử tạo nghiệp từ cái chủng tử cái hành này nè, lúc đầu nó kết nghiệp thì nó kết thành ra danh sắc. Kết thành danh sắc tức là kết thành ra cái chánh báo và dị báo. Cái danh á, tức là cái tâm. Còn sắc á, thì gồm có y báo, tức là những gì xung quanh mình thấy được nè, và cái thân của mình là gọi thấy được. Nhưng mà cái thân của mình và cái tâm nó dính là một, thì cái này á, là cái ở cái này của mình, nó gọi là nội. Còn cái này là ngoài mình thì nó gọi là ngoại. Thành ra khi mà nội đó tức là nói về thân, còn ngoại thì tất cả ngũ dục, khi mà nó ngũ dục cho nên ngoại sắc thì gồm cả ngũ dục cộng chúng sanh là cũng chỗ mình hưởng thụ đó nha, nó cũng là cái dục á. Nhiều khi trong trước mình học á, chúng sanh là gọi là cái gì, nó gọi là cái gì đó, sở thủ tướng á. Mình học có mấy người gì học nhớ không? Tướng năng thủ và tướng sở thủ á, sở thủ tướng nó thuộc về đi báo á, thì mình cũng dùng cái chúng sanh để mình hưởng dục á, thành ra nó cũng, nhưng mà nó khác ngoại dục nha. Ngũ dục này đó là thành ra ngoại sắc á, thì nó nói sắc pháp, nó nói khi người ta nói sắc pháp thì nó khác sắc trần nha. Cái gì người học cái này mới nhớ rõ, sắc pháp và sắc trần. Sắc trần này đó có nghĩa là tối cảnh của con mắt, tối cảnh của con mắt. Sắc trần cái như là cái bàn, cái ghế màu xanh màu vàng để gọi là sắc trần. Còn sắc pháp đó tức là nói chung là ngũ dục nè, tức là về sắc pháp thì gồm có là sắc thanh hương vị xúc thì gọi là sắc pháp. Bây giờ tôi nhớ cái này là nó sắc. Ví dụ như giờ chẳng hạn như trong ngũ ấm nó sắc thanh hương vị xúc, sắc thọ tưởng hành thức thì sắc đó không phải là sắc tầng mà đó là sắc pháp. Trong cái sắc này nó có cả thanh nè, có cả hương nè, có cả vị nè, trong đó có cả sắc luôn, thì cái gọi là sắc pháp. À, và trong khi đó, trong sắc pháp này đó, thì nó có nội sắc và ngoại sắc. Thấy không? Thì nội sắc á, tức là cái thân mình. À, trong này là sắc, này là thân. À, còn cái này là tâm. Thì để phân biệt nội sắc á, nếu mà lấy cái căn mà nói á, thì nó tượng trưng cho cái gì? Ngũ căn. Thấy không? Mắt, tai, mũi, lưỡi. À, tức là nhãn căn, nhĩ căn, gì là cái gì đó, thân căn. Nên nó thường thường á, ta nói nội sắc á, hoặc là ta nói về thân, hay hoặc là ta nói về căn, thì nó đổi thành nội sắc. À, còn ngoại sắc á, thì nó ngoại sắc mà không có chữ trần thần á, thấy không? Thì ở đây tức là sắc thân hương vị xúc, sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Thì ngoại ngũ dục tức là cái này, thấy không? Cái này nói gì phải đọc gì thức coi, tôi cũng quên. Thì có tôi nhắc cái gì cũng được, tại tôi quên.
Không biết sao nhắc, nhắc sẽ tập.
Sắc thì nó cũng chia ra, học nếu mà học kỹ á, chia ra chia thức thì thức thì thức thì thức vậy đó. Bao nhiêu loại sắc thì sao vậy đó. Hay tạp loạn tướng. Tạp loạn tướng này á thì ngày Trí Quang ông dịch á, ông dịch trong này là phiền não á. Xui theo phiền não á. Đó là chư tạp loạn tướng. Tạp loạn tướng này là những cái tướng mà nó không có làm cho mình được thanh tịnh tâm. Thì nó tương đương các phiền não. Thì ông dịch phiền não cũng đúng rồi chứ không đâu. Nhưng ông lấy cái ý ông dịch thôi. Đôi khi người ta chỉ tạp loạn là người ta lấy những cái mà nó gọi là cái thể trạng của tất cả những tâm. Khi mà mình tập chỉ quán là cái tâm mình nó phải có cái sự là có cái sự tập trung nó nhất tâm, thấy không? À, bây giờ mà nó là cái gì làm cho mình không nhất tâm được, à, là những cái phiền não này làm cho cái tâm mình nó loạn, nó chạy, à, thành nó gọi là tập được loạn tướng. Phiền não này gọi là tướng gì? Cái này là tướng năng thủ nè, tướng này là tướng sở thủ nè, cái chỗ để mình thủ nè, tướng này tướng năng thủ. À, là tham sân si này hay vậy đó. Thì mình tu tiểu quán tự nhiên mình có tâm tham thì ngoại cảnh này nó mới dướng mình được. Và có một cái nữa là xui theo, cái này bản chất của nó không có làm cho mình bị cái trở ngại gì hết trơn á. Mặc dầu cái tham này nó cũng có hết trơn á, ngoại cảnh cái gì trước mặt là luôn có. Thực sự ra cái người tu không bao giờ bị nó trở ngại hết trơn, nhưng có một cái là mình xui theo nó, tức là cái tâm mình chạy theo nó. À, cái tâm chạy này nó gọi là tâm tương tướng. Nó thì cái ngoại dục nó tạo thành thì có 5 trường hợp. À, nếu cái nhiều người đó bị cái bệnh là kẹt vào cảnh thì là tiếp là tiến thành ngoại ngũ dục này, tức là cái tướng sở thủ làm cho người đó bị kẹt. Có người đó hay là ba phiền não ngồi đó là cứ tham sân si trong người nó cứ khởi lên, không có cảnh cũng khởi, nó không có cảnh mà cũng tưởng cảnh để cho nó khởi lên. Thì cái này đó nó gọi là tạp loạn tướng. Thì tu tới chỗ này khi mà cái gần cái thiền định mà cái tạp loạn tướng tâm mình mà không đè nén được những cái thằng phiền não này, tham sân si ngang nặng như ngờ tà kiến tật đố vận hận sân não vừa phóng tâm tạp loạn dập gì đó, thấy không? Thì cái lúc đó thì vô chỉ quán không được. Những cái tướng này đó, nó tướng năng thủ nó thuộc về tam. Tướng này là tướng sở thủ, có năng thủ nó thuộc về tam, đáng lẽ là nó ở trong, nhưng mà tại sao chẳng rõ nó vẫn gọi nó là ở ngoài. Chẳng gọi là nó gọi là ngoại dục tán gọn. Vì mấy thằng này là thường thường nó khỏi tướng là nó chạy theo mấy thằng này, nó khởi là nó khởi qua ba những hình thức này nè, chứ nó không khởi trong, nó khởi ngoài thành ra cái này. Còn cái tầm tư này đó là tướng chung, tầm tư là buông lỏng tâm, không kiểm soát đó. Thành ra cái quan trọng là bây giờ muốn vô được thì bệnh đó luôn luôn là trong giai đoạn đầu tiên đó, là thằng tầm tư này phải tầm tư chắc được. Ok, thằng tâm tư là mình không kiểm soát được nên nó tầm tư qua đây. Mình tập cái pháp á, dự án á, thì cái tầm tư này là phải có tầm tư vô cái pháp của mình, chứ nó không cho nó chạy đâu, nó chạy là giai đoạn đầu đó khó nhất. Thì ta tôi vô từ quán được là ta không phá được này, không kiểm soát được hàng đó. Thành ra giai đoạn đầu á cực nhọc nhất là này nè, hàng này nè, cái tâm mình nó ưa tầm tầm bậy quá, nó quen à, nó tầm cái gì đó mình cái tầm theo cái nó gọi là tầm phân nghiệp đó. Cái mà dính mắt cho cái nghiệp của mình thì mình cứ bám sát cái đó, mình quan sát hoài. Nên khi mình kêu tầm vô cái chân lý, mình tầm vô đề mục, mình suy tư chân lý thì tầm chút nó ra. À, thành ra cái tầm tư này mình thích ép nó để mình vô cái văn vệ thương vệ, thời gian cho nó thành thói quen. Khi nó thành thói quen rồi đó thì tất cả những cái lối sống ở ngoài mình từ từ nó giảm chứ cái gì. Còn cái này cái gì á, còn tầm tư mà tùy phiền não á thì chết. Tùy theo phiền não nè, tùy tập loạn tướng là thôi tu hoài không có tiếng. Mấy cái này là cậu sanh nè,
mình cứ tùy nó hoài hoài là chết. Tu là phá phá cái thằng con sanh, mình không có tùy được nó. Nó sanh ra là mình phải tầm vô cái pháp của Phật. Nó sanh ra là cái tâm mình tầm vô pháp của Phật, sanh ra là mình tầm vô pháp của Phật. Rồi từ bắt đầu nó có cái lực, nó có một lực tầm tứ lực. Cái tầm tứ lực này là cái năng lực của thiền định. Tầm tứ vô chánh pháp được á, thì lúc đó mình mới an trụ trong chánh pháp được. Cái tầm tứ này mà khi mà nó phát sanh mà có đủ lực của nó thì quý vị sẽ được, từ từ nó sẽ đi được tới vấn đề cận định. Giờ cận định đó nha, chứ chưa được cái định đó. Tầm tứ này có lực sẽ đi tới cận định.
Thầy trong kinh điển nó nói đó, nó nói là trong này mà cầu gì, câu nó nói chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực sự nó có ba cái làm cho mình bị tán ra ngoài. Hai là phiền não, hai nó gọi là tập loạn tướng, thứ hai là ngũ dục. Phiền não tức là những cái tâm sở, những loại tâm sở thuộc về ở trong, nhưng mà so với thức thì nó thuộc là loại ở ngoài, nó thuộc là ngã. Chứ nó gọi là tâm sở, mình cái là tâm, nó là tâm sở.
Cái gì sở là thuộc về ở ngoài, chẳng hạn như cái này là sở nè, sở thủ nè, nó là ở ngoài. Như tâm của mình á là thức, cái thằng tâm sở phiền não á nó là cái gì ở ngoài tâm. Thành ra cái này nó vẫn là thuộc về ngoại, nó là ngoại tâm tán loạn là gì đó. Cái tâm chánh của nó vẫn là tâm dương, tâm sở là ngoại,
sở là ngoại.
Không, thành ra cái ngoại. Rồi một cái thứ ba nó tầm theo hai cái này nữa.
Thành ra cái gì để ý nha, thành ra cái mà tôi nói cái gì đáng tập cái niệm á,
cái nằm để gì, để mình coi rồi lúc nào cái tâm của mình mà nó tùy theo cái tâm tha. Rồi nó tùy theo cái tâm phóng dật. Là nó tùy theo cái tâm hôn trầm, tức là những tâm phiền não. Khi nó tùy như vậy đó, tức là biết là nó đang tùy theo, tức là ngoại tâm mình tán loạn. Có chẳng hạn như bây giờ đang ngồi vậy, một cái tâm mình nó tùy theo một cái tiếng súng đang nổ, tức là đi thẳng luôn cái tâm ra ngoài ngũ dục rồi. Mà tùy theo tâm tham của mình là cũng kẹt nữa. Nó thuộc về sở thủ tâm sở. Nó là ngoại tâm, nó không phải là cái này. Cái này là mới là tâm nè. Còn cái này là tâm sở, tức là cái gì thuộc về tâm, nó ảnh hưởng cái tâm. Nó ngoại tâm tán loạn,
nội tâm tán loạn. Ba trong này nó nói là nếu vì hôn trầm và thủy miên, vì trầm một, vì đam mê và định, vì sự nhớm bẩn của một tùy phiền não nào đó làm chướng ngại cho định, thì gọi là nội tâm sao động, tức là nội tâm tán loạn. Nó gọi là nội tâm tán động, nội tâm tán loạn. Thì các tướng của nội tâm tán động á, là cái làm cho cái thiền định của mình bị thối thấp. Thì gồm có là hôn trầm, thị miên, làm cho cái tâm mình nó không có chặt cái đề mục nữa. Bắt đầu nó cũng như là nó tan nhẹ nhàng, nó tan ra vậy đó. Bây giờ cái này nó là di tế nè, cái này thì gọi là di tế. Tức là cái gì? Cái là tam mê về định, tức là cái tâm tham di tế xuất hiện ra.
Nó gọi là định thái. Cái tập định thường thường á, một thời gian đầu những sự an lạc, những sự hạnh phúc, những sự thơ thới tâm đầu tiên là nó phát sanh cho quý vị, đó là hỷ tâm, tâm vui. Còn đầu là lạc tâm, là cái tâm gọi là sướng, tâm vui khác tâm sướng khác nha. Tâm vui là nó là cái lăn vậy đó. Nó khác cái phiền muộn. Còn cái tâm sướng là cái cảm giác thuộc về thọ cảm, ảnh hưởng qua tới sắc thân à. Tự nhiên là cứ như mình cảm thấy con người nó khỏe mạnh, mà nó cái gì nó kỳ lạ lắm. Nó là lạc. Mà thường ít ai dùng chữ lạc tâm. Người ta nói lạc thì người ta nói là lạc cả tâm và thân, mà đa số ta nói lạc về thân. Nhưng thực sự là ảnh hưởng cái hỷ tướng mà nó cực mạnh, nó sanh ra cái tâm nó lạc. Luôn luôn có gì mà định tâm được thì lạc nó phát sanh nữa, là cái tâm nó quan hỷ. Nó quan hỷ gọi là pháp hỷ á, pháp hỷ nó vui. Thành ra người mà tập cái giai đoạn này khó tập lắm. Ai mà tập cái giai đoạn này chưa? Phái tập chưa? Tôi nghĩ cho mày một vài người có à. Tự nhiên phái tập lắm, tại vì vô tập cái tự nhiên người mình vui lắm kìa. Vô tập nó không có không thấy cái gì mà nó bất cứ nó buồn đầu mọi người. Vô pháp là tự nhiên người nó lăn lăn nó vui vậy đó. Không cần một cái điều kiện nữa đó. Chỉ cần cái dính cái pháp là nó vui à. Thấy không? Thì cái này nó gọi là bắt đầu là được pháp thủy rồi đó. Thấy không? Pháp thủy mà nó sung mãn lên. Sung mãn lên thì đó là pháp lạc. Pháp lạc thì bắt đầu cử như cái thân nó bắt đầu như là tất cả những chân lông mình à. Rồi nó nở ra là cái mũi nó gần nó không có thở nữa, da lông của mình nó thơ thới, như là tất cả những kinh mạch mình nó thông suốt hết. Thấy không? Thì nói lạc, cảm giác là lạc. Thành ra cái người nào mà tới giai đoạn này lạc rồi nè, thì người đó thường là đi dục rồi. Tại vì cái dục, cái gì dục của sắc dục nó không có, không thấy lạc bằng cái lạc này.
người ta dính mắc vào sắc dục á là tại vì sắc dục nó gây người ta sự lạc. Sắc dục á nó không gây tâm tâm quan hỷ nha, nó gây sự lạc thôi. Thấy không? Nhưng mà khi mình ghi được cái pháp lạc rồi đó, thì chính cái pháp nó gây lạc chứ không phải cái sắc gây lạc nữa. Thế mà cái lạc đó mấy lần cái lạc của sắc. Thành tới giai đoạn này nó không có ông nào mà dính gì sắc dục hết á. Thì cái tình trạng này nè, cái tình trạng này pháp lạc này nè, nó là tình trạng của sơ thiền á. Thành ra cái sơ thiền này nó cũng khó lắm. Cái sơ thiền này mà tâm, cái tâm nó không còn mong cầu cái gì về dục hết á. Nhưng mà cái mình thấy rõ nhất là cái sắc dục. Thực sự ra nó không mong cầu về tài sắc danh thực từ bốn thứ một lượt. Tức là không cần ngủ, cái người mà vô sơ thiền không có cần ngủ. Dục như vậy, tài sắc danh thực thì tức là còn cầu về ngủ. Tức là mình làm chưa được vô sơ thiền. Tài sắc danh thực có dục không còn chướng ngại lo nữa. Tức là trong thiền, tức là cái tại mình ngủ là gì? Tại cơ thể mình hàng ngày mình hoạt động quá, cơ thể mình càng lúc nó lắng động lại để cho chi? Là những tế bào nó bắt đầu nó thư thải ra, mà cái người chịu lệnh là tự nhiên tế bào nó an nghỉ rồi, nó không cần nữa. Nhưng mà cái mình thấy nhiều dễ nhất là cái sắc dục. Còn ngủ nghỉ nó cũng cần, còn ngủ nghỉ tức là người đó không có ngủ nữa, người đó còn không cần nghỉ nữa. Tài sắc, người đó không ham tiền nữa, người đó không ham danh nữa. Ngủ nghỉ là người đó không ham ăn nữa. Ông đắc sơ tiền á, ông đắc sơ tiền á, tức là có thể họ không ăn trong vòng bao lâu họ muốn, chứ giờ họ không muốn ăn trong vòng 10 năm người nào không ăn. Tại vì đó là thiền như thực mà, cảnh cho thiện đâu có miễn đâu ăn. Nhưng mà họ phải làm sao? Họ nếu mà họ phải thăm được cái thiền định thì họ mới làm được cái đó. Thế còn như mà họ, khi mà họ xả cái sơ tiền ra, họ ra xả sơ tiền ra, họ bước ra mà cái tâm họ còn yếu, họ bị cảnh chuyển động thì bắt đầu là khí lực nó rồi chạy lên thì họ thèm ăn rồi. Còn như Đức Phật á, Đức Phật muốn không ăn là Đức Phật không ăn được, tại Đức Phật lúc nào cũng là nhập định, đi đứng ra ngoài rồi nhập hết á. Ngày tùy thuận thế gian thôi, để ngày làm cho cướp tiền là ngày đi sinh vậy thôi. Chứ thực sự là ngày mà nhập thiền định là lúc nào nhập cũng được. Còn tại sao bên cõi sơ thiền nó không ăn? Là thực sự vậy, lên cõi sơ thiền á, vui chán lắm, thấy cha nào cũng ngồi chứ. Đi ngồi. Cái cõi tiên con dục nó còn đi tới đi lui rồi nó hưởng dục phải không? Cõi cõi sơ thiền là dân ngồi thiền định không à? Nó trở nên cái dân ngồi thiền định không mà nó đi trong chánh niệm, nó đi là thiền đó. Thật ra nó gì thành ra lúc đó nó đâu còn ăn nữa, không ăn. Thành ra nó sướng rồi, cái danh lợi không làm là cái sướng cho nó. Thường thường cái gì cần cái dục gì danh đó, tại vì cái danh làm cho cái gì cảm thấy vui sướng. Nó đâu cần nữa, nó xả hết rồi tất cả cái kia rồi. Tài nó cũng xả luôn rồi, cái này nó cũng xả luôn.
Đúng cái đó là thiền định, cái sơ thiền đó. Cái thiền này thằng bẹt nhất của đạo Phật nó làm gì rồi đó. Thành ra nó khó lắm à, chứ không phải mình nói, nhiều người họ nói đắc sơ thiền chứ thật không phải, không ai đắc. Thì là có đắc. Có đắc kia là đắc lúc họ ngồi thôi. Nhưng mà họ xả ra là tướng thiền nó mất liền. Tức là lúc họ ngồi thì họ nhập vô sơ thiền. Nhưng mà họ xả sơ thiền ra, cái sơ thiền nó chỉ trong có thể 5 phút 10 phút cái tướng thiền nó theo quý vị, nó vẫn theo chứ không phải không. Mình vô cái thiền định á, nếu mình mà cạn cợt đó, khi mình xả ra rồi đó thì 5-10 phút sau đó, cái tâm mình nó vẫn an là hạnh phúc lúc mình vô sơ thiền vậy đó. Trong hồi mình động cảnh rồi mình không giữ được tâm mình, bắt đầu là cái tâm mình tán loạn và trở lại bình thường. Thì có thể là người đó đắc theo cái tình trạng đó, nó gọi là đắc thiểu, đắc rồi là thơ thô thôi. Còn đắc mà gọi là sâu về cái sơ thiền á, tức là đi đứng nằm ngồi mà hồi vẫn thiền được á, thì mấy cái này không có đó cái nào mà chướng ngại họ được á. Và cái này á, nó lại dướng vô một cái, bây giờ đắc được hết, cái này nó không có, nhưng mà nó có cái ái.
Các bạn nói nè, hoặc là gì, hôn trầm thiện nguyên thì mình dễ biết rồi, khỏi nói phải không? Cái này là nếu là gì hôn trầm, gì thiện nguyên, gì trầm một, tức là cái tâm của mình nó chìm xuống, thì kỳ đó nó giãn rồi. Còn cái thứ ba đó, nó gọi là gì đam mê về định, đam mê về định, nó gọi là mình ái. Cái này thuộc về ái, chứ không phải về dục nữa. Cái ái nó nhẹ hơn, cái ái thuộc về thiện pháp, cái này là định nó thuộc về thiện pháp rồi. Cái danh từ đó, nó có nhiều danh từ, nó nam tông với bắc tông, nó nhiều khi nó ngược ngược nhau. Cái danh từ mà nó nhập bên nam tông á, thì nó gọi là nam tông cái chữ tam ma bắt đời của nó. Bắt đời lâu quá, nó gọi là gì của anh? Samapati đó.